Nguyện hạnh phúc như vậy tôi nghe một thời thế tôn được tại kỳ thiên tình xá của trương gia thắm cô độc trần thành xá về khi đêm trần tàn ngó một vì trời chuông sáng thu thắng là quang chiếu diệu sang tòa kỳ thiên đến nơi phật ngự thành để thế tôn ngồi rồi một bên cung kính bên phân bằng lời kể rằng chữ tiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài thì bí mật hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao trường thế công thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ ta thân cần bên trí hiền cúng dường làm tôn đức là cốt lên cao dường ở chú sư thiên thọ công đức trương đã làm chân chánh hướng tư tâm là cốt lên cao dường đã văn nghề nghiệp rồi kéo quân liền hồng tầm nói những lời chân chân là cốt lên cao dường hiểu quân bằng tinh thần cắm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiền là cố gắng cao đường vô thi hành đúng pháp chư nên là nguyên buồn hành vi không lỗi lầm là phúc lên cao thượng cả lý tâm niệm hát tự chế công say xưa tinh thần trong thiền pháp là phúc lên cao thượng biết phương chính kiêm nhường trí tôn và lý hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận dục tánh thương hóa thương nghiệp kiến ta môn tùy thời làm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt trời tấn công đồng không sao từ tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhìn cờ hành như vậy không chỗ nào tối thân nơi được an toàn là phúc lành cao
chào Nam Mô Bổn Sư Giá. Đây là chương trình Phật pháp của các thanh ma trên bao tháp mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 8 giờ đến 10 giờ 30 tối giờ Houston 7 giờ 3 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều và Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ sáng. Con kính hạnh thành kính bản đệ cho tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay chủ nhật ngày 15 tháng 12 năm 2013, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp chứng đáp theo kinh Niên Đá Lâm Hà, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: hình thể và vị trí niết bàn, sẽ do Thượng tọa Giác Đản giảng giải. Mở đầu chương trình, xin chúng ta nhất tâm lãnh lễ Tam Bảo, nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai, Bậc Tướng Chứng, Chánh Biến Tri, Nhân Hạnh Phúc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Điều Ngự, Thiên Nguyên Sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chánh pháp do Phật Thiện Thuyết, Thích Thực Thiện Tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiệu năng tướng thường, trí giả thân chứng. Nhất tâm đại lệ phi tăng, lễ tụ thế tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn lôi, tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, lấy phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức Pháp bảo, nguyện cầu y đức Tam bảo, xin Tam bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng niệm xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, vì khổ xin hết khổ, vì sợ hết sợ hãi, vì sầu hết sầu đi, biết trao với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư tiên đã tôn tập, xin người hỷ phước lành, được các từ như ý rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực. Xin tâm giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phước lành phát sanh. Kính bạch chư tiên đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay, hình thể và vị trí ta, chúng con xin kính thỉnh thượng tọa giác đẳng. Chúng con xin kính thỉnh thượng tọa tỷ siêu từ bi dẫn nhập bài học hôm nay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Những cái vật thể có trong đời Bây giờ thì xin mời Phật tử Lâm Si đọc cho chính kịch, sau đó sẽ cung thỉnh từ tổ chức đảng bắt đầu thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Nam mô Phật Thầy.
Dạ con sa thú trên thành kính tri ân thượng phò tề siêu. Dạ con thanh thủy, con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý vị đạo hữu. Dạ con xin đọc bài hình thể và dự kiến niết bàn phần A. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là niết bàn, niết bàn, vậy thì có thể bằng ví dụ hoặc bằng lý lẽ hoặc bằng nguyên nhân hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể hay vị trí hay tuổi thọ hay kích thước của niết bàn ấy không? Tâu đại dương, niết bàn là không có vật đối chiếu, không thể bằng ví dụ hoặc bằng lý lẽ hoặc bằng nguyên nhân hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể hay vị trí hay tuổi thọ hay kích thước của niết bàn. Thưa ngài Nagasena, cảm không chấp nhận điều ấy, là việc không có được sự xác định bằng ví dụ hoặc bằng lý lẽ hoặc bằng nguyên nhân hoặc bằng lý luận về hình thể hay vị trí hay tuổi thọ hay kích thước của niết bàn là pháp có thật. Vậy ngài hãy giúp cho chẳng hiểu bằng lý lẽ. Tâu đại dương, hãy là vậy, tôi sẽ giúp cho ngài hiểu bằng lý lẽ. Tâu đại dương, có cái gọi là đại dương không? Thưa ngài, đúng vậy, có cái đại dương ấy. Tâu đại dương, nếu ai đó hỏi đại dương như vậy, tâu đại dương, có bao nhiêu nước ở đại dương và các chúng sanh cư ngụ ở đại dương là bao nhiêu? Tâu đại dương, được hỏi như vậy, đại dương giải thích cho người ấy như thế nào? Thưa ngài, nếu có ai đó hỏi chẳng như vậy, tâu đại dương, có bao nhiêu nước ở đại dương và các chúng sanh cư ngụ ở đại dương là bao nhiêu? Thưa ngài, chậm sẽ nói với người ấy như vậy. Này ông hỏi chậm điều không nên hỏi. Câu hỏi ấy là không nên hỏi bởi bất cứ người nào. Câu hỏi ấy nên được bỏ qua. Đại dương chưa được phân tích bởi các nhà tự nhiên học. Không thể ước lượng nước ở đại dương và các chúng sanh lại đi đến cư ngụ ở nơi ấy. Thưa ngài, chậm sẽ cho người ấy câu hỏi, chẳng xét cho người ấy câu trả lời như vậy. Tâu đại dương, tại sao ngài cho câu trả lời như vậy về đại dương là pháp có thật? Sao không tính toán rồi thuật lại cho người ấy rằng nước ở đại dương là chừng này và chúng sanh cư ngụ ở đại dương là chừng này? Thưa ngài, không thể được, câu hỏi này là không có thực tế. Tâu đại dương, giống như đại dương đúng là pháp có thật, còn không thể tính toán được lượng nước và các chúng sanh đã đi đến cư ngụ ở nơi ấy. Tâu đại dương, tương tự như thế, đối với niết bàn đúng là pháp có thật, cũng không thể bằng ví dụ hoặc bằng lý lẽ hoặc bằng nguyên nhân hoặc bằng suy luận chỉ ra hình thể hay vị trí hay tuổi thọ hay kích thước. Tâu đại dương, người có thần thông đã đạt đến năng lực của ý, có thể tính toán nước ở đại dương và chúng sanh có chỗ tại nơi ấy. Nhưng vị ấy có thần thông đã đạt đến năng lực của ý, vẫn không thể bằng ví dụ hoặc bằng lý lẽ hoặc bằng nguyên nhân hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể hay vị trí hay tuổi thọ hay kích thước của niết bàn. Tâu đại dương, hãy lắng nghe thêm lý do khác nữa. Không thể bằng ví dụ hoặc bằng lý lẽ hoặc bằng nguyên nhân hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước của Niết Bàn, đúng là pháp có thật, Tâu Đại Dương. Trong số chư thiên, có hàng gọi là chư thiên thuộc tập thể vô sắc không? Thưa Ngài, đúng vậy, được nghe là trong số chư thiên có hàng gọi là chư thiên thuộc tập thể vô sắc. Tâu Đại Dương, phải chăng đối với chư thiên thuộc tập thể vô sắc ấy, có thể bằng ví dụ hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước? Thưa Ngài, không được. Tâu Đại Dương, như thế thì không có chư thiên thuộc tập thể vô sắc. Thưa Ngài, có chư thiên thuộc tập thể vô sắc, và đối với các vị ấy không thể bằng ví dụ hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước. Tâu Đại Dương, giống như không thể bằng ví dụ hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước của chư thiên thuộc tập thể vô sắc, đúng là các chúng sanh có thật. Tâu Đại Dương, tương tự, y như thế không thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể, hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước của Niết Bàn, đúng là pháp có thật. Và kính mời MC kế tiếp.
Thưa Ngài Nagasena, Niết Bàn là thuận lạc và không thể bằng ví dụ, hoặc bằng lý lẽ, hoặc bằng nguyên nhân, hoặc bằng suy luận để chỉ ra hình thể, hoặc hay vị trí, hay tuổi thọ, hay kích thước của Niết Bàn. Thưa Ngài, vậy thì có đức tính nào đó của Niết Bàn được liên quan với các thứ khác có thể làm ví dụ so sánh? Tâu Đại Vương, về phương diện hình thể thì không có, tuy nhiên có thể có cái gì đó về phương diện đức tính để chỉ ra làm ví dụ so sánh. Thưa Ngài Nagasena, tốt lắm, cảm tiếp nhận việc giải thích từng phần một về đức tính của Niết Bàn như thế nào thì bằng cách mau chóng như thế ấy, Ngài hãy nói lên, hãy dập tắt sự nóng nảy ở trái tim của cậu, hãy đưa nó đi bằng làn gió mát lạnh ngọt ngào của lời nói. Tâu Đại Vương, cây sen có một đức tính được liên quan đến Niết Bàn. Nước có hai đức tính thuộc giải độc, có ba đức tính. Đại Dương có bốn đức tính, vật thực có năm đức tính, bầu trời có mười đức tính, ngọc báo mani có ba đức tính, cầm hương đỏ có ba đức tính, nước trong của bơ lỏng có ba đức tính, đỉnh núi có ba đức tính được liên quan đến nước bạc Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là một loại sen có đức tính được liên quan đến Niết Bàn. Loại sen có đức tính nào liên quan đến Niết Bàn? Tâu Đại Vương, giống như loại sen không bị lấm lem bởi nước. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn không bị lấm lem bởi tất cả các phiền não. Tâu Đại Vương, loại sen có một đức tính này được liên quan đến Niết Bàn. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói, nước có hai đức tính được liên quan đến Niết Bàn, nước có hai đức tính nào được liên quan đến Niết Bàn? Tâu Đại Vương, giống như nước mát lạnh có sự làm tắt ngấm sự nóng lực. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, Niết Bàn mát lạnh có sự làm tắt ngấm sự nóng lực của tất cả phiền não. Tâu Đại Vương, nước có đức tính thứ nhất này được liên quan đến nước Niết Bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, nước xua đi cơn khát của các loài người, thú vật bị mệt mỏi, bị run rẩy, bị khát, bị thiêu đốt bởi sức nóng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, niết bàn xua đi cơn khát về dục ái, hồ ái, phi hồ ái. Sau đại vương nước có đức tính thứ gì này được liên quan đến niết bàn? Sau đại vương nước có hai đức tính này được liên quan đến niết bàn. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là thuốc giải độc có ba đức tính được liên quan đến niết bàn. Thuốc độc có ba đức tính nào được liên quan đến niết bàn? Sau đại vương giống như thuốc giải độc có nơi nương tựa của chúng sanh bị hành hạ bởi thuốc độc. Sau đại vương tương tự y như thế, niết bàn là nơi nương dựa của các chúng sanh bị hành hạ bởi thuốc độc phiền não. Sau đại vương thuốc giải độc có đức tính thứ nhất này được liên quan đến niết bàn. Sau đại vương còn có điều khác nữa, thuốc giải độc làm chấm dứt căn bệnh. Sau đại vương tương tự y như thế, niết bàn làm chấm dứt tất cả các khổ đau. Sau đại vương thuốc giải độc có đức tính thứ nhì này được liên quan đến niết bàn. Sau đại vương còn có điều khác nữa, thuốc giải độc đem lại sự bất tử. Sau đại vương tương tự y như thế, niết bàn đem lại sự bất tử. Sau đại vương thuốc giải độc có đức tính thứ ba này được liên quan đến niết bàn. Sau đại vương thuốc giải độc có ba đức tính này được liên quan đến niết bàn. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói đại dương có bốn đức tính được liên quan đến niết bàn. Đại dương có bốn đức tính nào có liên quan đến niết bàn? Sau đại vương giống y như đại dương là trống không đối với tất cả các pháp giới. Sau đại vương tương tự y như thế, niết bàn là trống không đối với tất cả các pháp giới phiền não. Sau đại vương đại dương có bốn đức tính thứ nhất này được liên quan đến niết bàn. Xin mời MC đọc phần kế tiếp. Xin mời.
Sau đại vương còn có điều khác nữa, đại vương đại dương là rộng lớn, không có bờ này bờ kia, không bị tràn đầy bởi tất cả các dòng sông. Sau đại vương tương tự y như thế, niết bàn là rộng lớn, không có bờ này bờ kia, không bị tràn đầy bởi tất cả các chúng sanh. Sau đại vương đại dương có đức tính thứ gì này được liên quan đến niết bàn? Sau đại vương còn có điều khác nữa, đại dương là nơi cư trú của các sinh vật vĩ đại. Sau đại vương tương tự y như thế, niết bàn là nơi cư trú của các bậc a la hán vĩ đại, các sinh vật vĩ đại không bị ô nhiễm, có các lậu hoặc đặc cạn kiệt và đạt được năng lực có trạng thái làm chủ. Sau đại vương đại dương có tính thứ ba này được liên quan đến niết bàn. Sau đại vương còn có điều khác nữa, đại dương được trổ hoa với các bông hoa là những làn sóng vô số kể, đa dạng, trải rộng. Sau đại vương tương tự y như thế, niết bàn được trổ hoa với các bông hoa là sự thanh tịnh, minh và giải thoát vô số kể, đa dạng, trải rộng. Sau đại vương đại dương có tính thứ tư này được liên quan đến niết bàn. Sau đại vương đại dương có bốn đức tính này được liên quan đến niết bàn. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là vật thực có năm đức tính được liên quan đến niết bàn. Vật thực có năm đức tính nào được liên quan đến niết bàn? Sau đại vương giống như vật thực duy trì sự sống của tất cả chúng sanh. Sau đại vương tương tự y như thế, niết bàn là được chứng ngộ thì duy trì sự sống nhờ vào việc tiêu diệt sự già và sự chết. Sau đại vương vật thực có tính thứ nhất này được liên quan đến niết bàn. Sau đại vương còn có điều khác nữa, vật thực làm tăng trưởng sức mạnh của tất cả chúng sanh. Sau đại vương tương tự y như thế. Niết bàn đã được chứng ngộ, làm tăng trưởng sức mạnh vì thần thông của tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, vật thực có tính thứ gì này được liên quan đến niết bàn? Tâu Đại Vương, còn có nhiều khác nữa. Vật thực làm sanh ra sắc đẹp của tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, niết bàn đã được chứng ngộ, làm sanh ra sắc đẹp về đức hạnh của tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, vật thực có tính thứ ba này được liên quan đến niết bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Vật thực làm lắng dịu sự buồn bực của tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, niết bàn đã được chứng ngộ, làm lắng dịu sự buồn bực về mọi phiền não của tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, vật thực có tính thứ tư này được liên quan đến niết bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa. Vật thực xua đi cơn đói và sự yếu đuối của tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, niết bàn đã được chứng ngộ, xua đi cơn đói và sự yếu đuối về mọi sự khổ đau của tất cả chúng sanh. Tâu Đại Vương, vật thực có tính thứ năm này được liên quan đến niết bàn. Tâu Đại Vương, vật thực có năm đức tính này được liên quan đến niết bàn. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là hư không có 10 đức tính được liên quan đến niết bàn. Hư không có 10 đức tính nào được liên quan đến niết bàn? Tâu Đại Vương, giống như hư không là không bị sanh, không bị già, không bị chết, không lìa đời, không sanh lên khỏi chế ngự, không bị trộm lấy y, không bị lệ thuộc, là chỗ di chuyển của loài chim, không bị chướng ngại, không có nơi tận cùng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, niết bàn là không bị sanh, không bị già, không bị chết, không lìa đời, không sanh lên khó chế ngự, không bị trộm lấy đi, không bị lệ thuộc, là chỗ di chuyển của các bậc thánh, không bị chướng ngại, không có nơi tận cùng. Tâu Đại Vương, hư không có 10 đức tính này được liên quan đến niết bàn. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là Ngọc Bảo Mani có 3 đức tính được liên quan đến niết bàn. Ngọc Bảo Mani có 3 đức tính nào được liên quan đến niết bàn? Tâu Đại Vương, giống như Ngọc Bảo Mani ban cho điều ước muốn. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, niết bàn ban cho điều ước muốn. Tâu Đại Vương, Ngọc Bảo Mani có đức tính thứ nhất này được liên quan đến niết bàn. Và kính mời MC kế tiếp.
Tâu Đại Dương, còn điều khác nữa, Ngọc Bảo Mani làm cho tươi cười. Tâu Đại Dương, tương tự y như thế, niết bàn làm cho tươi cười. Tâu Đại Vương, Ngọc Bảo Mani có đức tính thứ nhì này được liên quan đến niết bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, Ngọc Bảo Mani có lợi ích về ánh sáng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, niết bàn có lợi ích về ánh sáng. Tâu Đại Vương, Ngọc Bảo Mani có đức tính thứ ba này được liên quan đến niết bàn. Tâu Đại Vương, Ngọc Bảo Mani có ba đức tính này được liên quan đến niết bàn. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là cầm hương đỏ có ba đức tính được liên quan đến niết bàn. Cầm hương đỏ có ba đức tính nào được liên quan đến niết bàn? Tâu Đại Vương, giống như cầm hương đỏ là khó đạt được. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, niết bàn là khó đạt được. Tâu Đại Vương, cầm hương đỏ có đức tính thứ nhất này được liên quan đến niết bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, cầm hương đỏ có mùi hương tuyệt vời, không thể sánh bằng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, niết bàn có mùi hương tuyệt vời, không thể sánh bằng. Tâu Đại Vương, cầm hương đỏ có đức tính thứ nhì này được liên quan đến niết bàn. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, cầm hương đỏ được những người tốt ca tụng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, niết bàn được các bậc thánh nhân ca tụng. Tâu Đại Vương, cầm hương đỏ có đức tính thứ ba này được liên quan đến niết bàn. Tâu Đại Vương, cầm hương đỏ có ba đức tính này được liên quan đến niết bàn. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là nước trong của bơ lẫm có ba đức tính được liên quan đến niết bàn. nước trong của bơ lặn có ba đức tính nào được liên quan đến Niết Bàn? Tâu Đại Vương giống như nước trong của bơ lặn được thành tựu màu sắc, Tâu Đại Vương tương tự y như thế. Niết Bàn được thành tựu màu sắc của đức hạnh, Tâu Đại Vương nước trong bơ lặn có đức tánh thứ nhất này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương còn có điều khác nữa, nước trong của bơ lặn được thành tựu hương thơm, Tâu Đại Vương tương tự y như thế. Niết Bàn được thành tựu hương thơm của giới, Tâu Đại Vương nước trong của bơ lặn có đức tánh thứ nhì này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương còn có điều khác nữa, nước trong của bơ lặn được thành tựu phẩm vị, Tâu Đại Vương tương tự y như thế. Niết Bàn được thành tựu phẩm vị giải thoát, Tâu Đại Vương nước trong bơ lặn có đức tánh thứ ba này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương nước trong của bơ lặn có đức, có ba đức tính này được liên quan đến Niết Bàn. Thưa ngài Nagasena, điều mà ngài nói là đỉnh núi có năm đức tính được liên quan đến Niết Bàn. Đỉnh núi có năm đức tính nào được liên quan đến Niết Bàn? Tâu Đại Vương giống như đỉnh núi là cao ngất, Tâu Đại Vương tương tự y như thế. Niết Bàn là cao ngất, Tâu Đại Vương đỉnh núi có đức tính thứ nhất này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương còn có điều khác nữa, đỉnh núi là không dao động, Tâu Đại Vương tương tự y như thế. Niết Bàn không dao động, Tâu Đại Vương đỉnh núi có đức tính thứ nhì này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương còn có điều khác nữa, đỉnh núi là khó trèo lên, Tâu Đại Vương tương tự y như thế. Niết Bàn là khó trèo lên đối với tất cả các phiền não, Tâu Đại Vương đỉnh núi có đức tính thứ ba này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương còn có điều khác nữa, đỉnh núi đối với tất cả các hạt giống là không nảy mầm được, Tâu Đại Vương tương tự y như thế. Niết Bàn đối với tất cả các phiền não là không nảy mầm được, Tâu Đại Vương đỉnh núi có đức tính thứ tư này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương còn có điều khác nữa, đỉnh núi được thoát ra khỏi sự nương chiều hay dắt bỏ, Tâu Đại Vương tương tự y như thế. Niết Bàn được thoát ra khỏi sự nương chiều hay dắt bỏ, Tâu Đại Vương đỉnh núi có đức tính thứ năm này được liên quan đến Niết Bàn. Tâu Đại Vương đỉnh núi có năm đức tính này được liên quan đến Niết Bàn. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm, cảm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa các đẳng từ bi quan hỷ trước giảng bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Dạ con kính thỉnh thượng tọa các đẳng ạ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Kính lễ Thiên Phật Tổ Sư, kính lễ Thiên Phật Đức. Xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta vừa nghe đọc một đoạn kinh rất là quan trọng và cũng rất có đẹp. Rất quan trọng vì bài kinh này cho chúng ta có nhiều cái nhìn hết sức là phong phú về cứu cánh giải thoát của Phật pháp hay là của người tu Phật. Phải nhận rằng tất cả các tôn giáo đều có những mô tả về sự thành tựu tối hậu, rốt ráo sau cùng. Và dĩ nhiên khi đưa ra những điều này thì người ta cố gắng để có một minh họa bằng ngôn ngữ chiều kích đường nét, làm sao để người nghe có thể hiểu được. Nhưng mà Phật pháp là có thể nói hoàn toàn khác biệt với tất cả những tôn giáo khác về điểm này. Phật pháp đã cho chúng ta hiểu được là ở trong sự vô lượng bất khả tư nghị thì Niết Bàn chỉ có thể nhận thức một cách rõ ràng trọn vẹn bởi những vị để đạt đến người giải thoát. Còn chúng ta những người phàm nhân, khi mà nghĩ đến Niết Bàn, chỉ có thể nhận thức ở trong một mức độ tương đối, giới hạn của trí tuệ, giới hạn của sự trải nghiệm, giới hạn của ngôn ngữ, giới hạn của tri thức và nhiều giới hạn khác, khiến chúng ta không thể nhận thức một điều mà chúng ta gọi là vượt tầm. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sự vĩ đại bao la rộng lớn của Niết Bàn vượt ra ngoài tất cả những gì mà ngôn ngữ có thể diễn tả, ý nghĩa có thể tưởng tượng, và cái sự cố gắng của con người để làm sao có một phát quả tương đối. Thưa quý vị, đoạn kinh mà chúng ta vừa nghe từ tác phẩm Dilegapan có thể nói rằng là một trong những đoạn kinh quan trọng nhất của tác phẩm này. Bởi vì chúng ta đã được nghe qua nhiều vấn đề, nhưng mà riêng đối với Niết Bàn ở tại đây thì đây là một ở trong những đoạn kinh rất hiếm hoi và cho chúng ta sự hình bày khúc chiết và nhìn vấn đề với nhiều thí dụ như vậy. Điều này giải thích tại sao mà tác phẩm này đã trở nên là một dẫn chứng ưa thích bởi vị giảng sư. Chúng tôi lấy một ví dụ là những tác phẩm kinh điển như quyển Đức Phật và Phật Pháp của là Narada, hay là tác phẩm những gì Đức Phật dạy quá trình bối thoát thoát của ngài Rahula, và như tác phẩm khác. Khi mà đề cập đến Niết Bàn, thường dẫn chứng những thí dụ của ngài Nagasena, bởi vì ở đây chúng ta có một trữ lượng thí dụ rất là đa dạng, và qua đó giúp cho một người có thể thấy được vấn đề ở một mức độ khác. Thưa quý vị, ở trong cái thế giới ngày nay, chúng ta đặc biệt nói đến cái khả năng tiếp nhận tương đối cụ thể qua hai điều gọi là thính thị, mà chúng ta thường nghe và nhìn, audio visual. Và trong cái nghe cái nhìn đó, người ta đã có những cái công trình sản xuất tuyệt hảo trên phương diện âm thanh, trên phương diện hình thể, trên phương diện phim ảnh. Nhưng mà ở trong cái thế giới nhận thức của con người mà qua mắt thấy tai nghe, thì chúng ta cũng phải nhìn nhận rằng nó chỉ đi đến một mức độ nào đó, nó không thể là một sự mô tả cho tất cả. Có nhiều thứ chỉ cảm nhận bằng sự im lặng, có nhiều thứ chỉ cảm nhận bằng sự trải nghiệm, mà chúng ta không thể nói thành lời được. Chúng tôi lấy một cái ví dụ, tấm lòng của bà mẹ rất là ôn nhu, rất là hiền từ, rất là bao dung. Nhiều khi cả cuộc đời mẹ mất đi rồi đứa con mới hiểu được. Nó không có đơn giản là chúng ta có thể diễn thành một vài lời, hay hoặc giả là chúng ta có mặt ở một nơi chốn thiên nhiên nào đó, chúng ta chỉ thốt ra một lời chữ đẹp, đẹp quá. Nhưng mà cái chữ đẹp và đẹp quá lúc đó nó chỉ là một phản ứng mà nó không nói được gì hết. Nó chỉ là một cái cảm xúc mà có thể lúc đó chúng ta cùng có mặt với người đó, khi họ tốt lên đẹp quá thì chúng ta có thể chia sẻ được. Nhưng mà bây giờ quý vị hỏi chúng tôi ở tại đây, cảnh Yellowstone National Park như thế nào, chúng tôi nói rất đẹp thì chỉ rất đẹp, chúng tôi rất là vô nghĩa. Tại vì sao vậy? Chỉ rất đẹp đó không nói được gì hết. ở trong rất là nhiều nỗ lực của các tôn giáo, thì người ta hay mô tả về thiên đường, người ta hay mô tả về đường địa đàng, người ta hay mô tả về Tây Phương Cực Lạc. Thưa quý vị, chúng tôi phải nói một điều là ngay cả những cái đô thị, những cái phố thị mà đẹp ở trên thế giới ngày nay, riêng đối với cá nhân của chúng tôi đó, thì nó còn đẹp hơn là những sự mô tả mà chúng ta tìm thấy ở đất nước. Tại vì sao vậy? Tại vì nó có nhiều thứ mà chúng ta không thể diễn tả được. Ngày xưa đó, mà chúng ta sống ở trong một cái ngôi làng hay một thành phố, có con sông chảy quanh, rồi có lũy tre làng, rồi có những cánh đồng lúa mênh mông. Một cái thế giới rất xa, một thế giới mà chúng ta chỉ có thể mơ ước. Nhưng mà thưa quý vị, nhiều cái nơi trên thế giới ngày nay và chúng tôi được cái duyên đi đến, thì chúng tôi phải nói rằng không có cái ngôn ngữ nào mà diễn được hết cái cảnh đẹp của nó. Không có một cái khả năng nào mà để chúng ta có thể chuyển tải cái đẹp đến cho một người khác. Thì ý mà chúng tôi muốn nói ở tại đây là như vậy, là một việc đầu tiên chúng ta nên nhận trong cuộc sống này, nhiều khái niệm chỉ nên hiểu bằng lý thuyết chứ không thể đo đạc được. Đó là điểm đầu tiên. Nghiên cứu cả những nhà vật lý đó, họ cũng cho chúng ta biết rằng rất là nhiều những vật thể, chúng ta ở đây chúng ta nói về vật chất thôi, khoa nói về trường tiện, là không thể đo đạc bằng instrument được, mà chỉ đo đạc bằng lý thuyết, như là những atom chẳng hạn. Và thưa quý vị, chúng ta cũng được biết là ngôn ngữ, dù là diễn lệ tới đâu, dù là khéo dùng đến mức độ nào, thì nó cũng có giới hạn của nó. Và ở trong thế giới loài người, ngôn ngữ không phải tất cả. Chúng ta nói như vậy, cũng thời cái vỗ vai, cũng thời cái bắt tay, mà có những cái vỗ vai ở đó chúng ta nghe rất là ấm lòng, nó cả một sự an ủi to lớn. Có những cái bắt tay mà cho chúng ta truyền được một sự thân thiện tuyệt vời, hay là một sự cảm thông mà không thể nói được. Thì những điều đó nó vượt ngoài cái sự minh họa của ngôn ngữ. Và nếu chúng ta không chấp nhận điều đó, thì chúng ta dễ rơi vào cái bẫy. Cái bẫy đó là nghĩ rằng cái gì thuộc về kinh điển, cái gì thuộc về văn tự, cái gì thuộc về ngôn ngữ, đó là tất cả. Đôi khi chúng tôi có cảm tưởng rằng có một số người họ đọc một bản văn, đọc từng câu, phân tích từng chữ, và họ xem cái câu, cái chữ đó như là một cái mực thước tối hậu nói lên cái sự suy nghĩ của con người. Không phải như vậy. Chúng ta không thể nhưng là phủ nhận được rằng ngôn ngữ là một công cụ rất quan trọng của cuộc sống, nhưng mà đừng bao giờ nghĩ là ngôn ngữ nó là tất cả. Và thưa quý vị, có một cái khái niệm khác mà người Nagasena ở đây nói với chúng ta, là tuy rằng chúng ta không thể nói hết, không thể diễn tả đầy đủ, nhưng mà đừng tuyệt vọng, Bởi vì chúng ta có thể hiểu bằng ví dụ, chúng ta có thể hiểu bằng cách giả tá, mượn cái này để hiểu cái kia, và chúng ta có thể cảm nhận ở trong mức độ tương đối. Nhưng mà nếu khiêm tốn nhận rằng thì hiểu biết đó nó rất là tương đối, nó không phải là hoàn toàn. Bà ngài Nagasena khi mà đối trước một câu hỏi của Vilanda, cái câu hỏi của Vilanda là một câu hỏi nó mang tính đòi hỏi sự rõ ràng về chiều kích, sự rõ ràng về minh họa, sự rõ ràng mình người tu, mình tu là để làm gì, để chứng niết bàn. Niết bàn là cứu cánh. Vậy niết bàn là gì? Nếu niết bàn mà không thể diễn tả được, không thể nói một cách rõ ràng, thì phải chăng là những người tu học đang chạy theo ảo tưởng, chạy theo hư vọng, chạy theo một điều mà mình còn không hoàn toàn biết? Là chính câu trả lời của ngài Nagasena đã để lại cho chúng ta một ánh sáng tuyệt vời. Thật ra thưa quý vị, chúng ta hãy dành mỗi thời giờ, và có thể là thời giờ đó nó sẽ làm cho chúng ta mất hết những cái giờ thảo luận rất là quý báu của chúng ta. Nhưng mà chúng ta cố gắng đi qua những cái thí dụ của ngài Nagasena, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng những thí dụ thì rất là lợi lạc, và nó cũng trở thành một cái hành trang, nó trở thành một cái trang bị cho tất cả chúng ta. Khi chúng ta gặp một câu hỏi tương tự, thì chắc đúng tương tự. Thậm tình thứ quý vị, nhiều Phật tử đó không có để ý điểm này. Có những đứa trẻ nó đến trường học ở Mỹ này, nó về nhà nó nói với cha mẹ nó, ở bên đạo Chúa người ta nói rằng mình tin Chúa thì sẽ được Chúa cứu rỗi, tin Chúa thì sẽ được về nước Chúa. Vậy chứ mình tu theo Phật thì mình được cái gì? Thường thường cha mẹ rất là ú ớ, không biết phải nói gì. Chúng tôi hoàn toàn hiểu được, chúng tôi hoàn toàn cảm thông. Nhưng mà như vậy không có nghĩa là chúng ta không có câu trả lời. Mà bởi vì thông thường chúng ta xem những điều này là những điều không có cần thiết lắm để hiểu. Thật sự thì rất là cần thiết. Thì vậy ngày hôm nay chúng ta thử dành một cái thời gian để đọc lời bản kinh này. Chúng ta thấy có một điều đầu tiên là ngài Nagasena đã đưa ra một thí dụ về đại dương. Khi mà đưa ra thí dụ về đại dương thì thưa quý vị, có lẽ là ngay cả với chúng ta ngày hôm nay thì chúng ta cũng tương đối là có được một số cái phương tiện để nhận biết về cái trạng thái, cái hình thể, cái tính chất của đại dương hơn là tổ tiên ông bà của chúng ta thời xưa. Chúng ta hãy thử tưởng tượng là cách đây hơn 20 thế kỷ mà những vị mà loài người lúc đó đi bộ dọc theo bờ biển, nhìn thấy sóng biển rất ập vào bờ, ngó ra bờ kia là không bến bờ. Ngôn ngữ nào có thể diễn tả, cái ước lượng nào mà chúng ta có thể làm được về cái khối nước vĩ đại đó, về những sinh vật, vô số sinh vật sống ở dưới đại dương. Chúng tôi thưa với quý vị, một sự việc này thôi là bình thường chúng ta vẽ bản đồ thế giới, chúng ta vẽ một cái bản đồ hình chữ nhật, bề cao là như vậy, bề ngang là như vậy, và do chúng ta vẽ bản đồ hình chữ nhật, thì thứ gì chúng ta cảm thấy rằng từ cái buổi hảo vọng của Phi Châu qua tới cái điểm cuối cùng của Argentina, của Argentina, nó dài, nó xa hơn là cả bề ngang của Thái Bình Dương. Kỳ thực thì nó rất gần. Nhưng mà chúng ta khi mà vẽ một cái bức tranh, một cái bản đồ thế giới trên một mặt thẳng như vậy đó, thì chúng ta không làm được như vậy. Chúng ta không làm chính xác được. Tại thực tế là địa cầu nó là một vật thể hình tròn, nhưng một cái banh chứ nó không phải là một cái hình vuông. Ngày xưa người ta cố người ta vẽ cái bản đồ đó nó bằng những cái mà chúng ta gọi là những cái múi, những múi bích chẳng hạn. Và thật ra đôi khi người ta cũng khó tưởng tượng được. Khi mà chúng tôi còn nhỏ mà nhìn về cái ánh sáng của địa cầu, nó giống hình cái nón ở trên cái chốc nhỏ, ở trên cái đỉnh nhỏ, rồi dính rộng ra. Thật ra chúng tôi cố hiểu tại sao người ta sẽ vẽ ngày và đêm ở trên địa cầu như vậy. Lớn hơn một chút thì mình mới hiểu rằng ở trên một mặt phẳng thì phải vẽ như vậy, nhưng mà đến khi đưa lên trên một cái quả cầu tròn thì chúng ta thấy nó dễ hiểu vô cùng. Vì cái đại dương biển cả mênh mông là mẫu dạng thực đạo. Chúng ta chia ra những cái biển như là Thái Bình Dương, Đại Tây Dương, Nam Băng Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương, vân vân. Nhưng mà kỳ thật thì bốn biển nối liền với nhau, nó tạo thành một thứ hình dạng mà không thể nói rằng buông tròn, dài ngắn, đa giác. Và đồng thời cái ước lượng của chúng ta thời bấy giờ, bao nhiêu sinh vật sống dưới biển và lượng nước bao nhiêu, ngày hôm nay thì dựa trên cái tính khoa học thì chúng ta cũng có thể ước tính ở mức độ nào đó. Là bởi vì chúng ta đã có những cái đo đạc cái lòng biển chỗ nào sâu bao nhiêu, cạn bao nhiêu. Nhưng mà những con số đó nó vẫn là những con số góp đầu khiến chúng ta không hình dung được. Nói về nước sông, cái lưu lượng nước sông là chưa chắc là ông bà chúng ta đã tưởng tượng được. Nói gì nước của bốn biển thì quả thật là ngày Nam Kỳ Sơ Thái này đã đưa ra cho chúng ta thấy được là đầu tiên chúng ta nên chiêm tốn nhận ra có những ý niệm nó vượt ngoài cái tầm hiểu của con người, ít nhất là ở trong thời đó, ít nhất là ở trong cái nền văn hóa đó, ít nhất là ở trong cái giai đoạn văn minh đó của loài người, chúng ta có khả năng để hiểu. Mình nên chiêm tốn nhận như vậy. Cũng như trong cuộc sống này có những chuyện mà quý vị có thể nói chuyện với nhau được, nhưng mà không thể nói với con được. Con nó nhỏ quá, con ơi con ráng học lớn lên để thành nhân thành hiền. Nhưng mà thành nhân thành hiền thế nào? Quý vị có nhồi nhét vô đầu với con bao nhiêu thì đứa con khổ mới hiểu được thành nhân thành hiền là như thế nào. Tại vì nó vượt ngoài cái sự hiểu biết của đứa con lúc đó. Và rồi khi mình đưa ra thí dụ về đại dương, thì thứ gì ngày tôi sáng nay vậy đã khẳng định một điều là nếu mình không thể đưa ra con số chính xác thì không có nghĩa là đại dương không có, không có nghĩa là cái sự vĩ đại của biển cả nó chưa bao giờ có thật hiện hữu, chỉ vì chúng ta chưa có khả năng để đo ra, chưa khả năng để hiểu hết. Và rồi thứ gì ở đây nó có một cái chuyện khác. Ngày nó gây sáng tác là thí dụ về chư thiên hay là phạm thiên vô sắc. Nói về điểm này thì chúng tôi nhớ là quý Phật tử mà đi đến các ngôi chùa, có một số các ngôi chùa họ hay vẽ về những cảnh giới sanh tử, người chúng ta gọi là tam giới. Tam giới là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và ví dụ như là chúng ta nói dục giới thì có bốn cõi khổ thì nằm ở dưới, rồi trên bốn cõi khổ đó là cõi người, rồi trên cõi người đó là sáu cõi cõi trời dục giới, tứ thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đấu sức, rồi hóa lạc, rồi tháp hóa tự tại. Rồi trên cõi trời dục giới là cõi phạm thiên sắc giới, trên cõi phạm thiên sắc giới là cõi phạm thiên vô sắc giới. Thì thiếu gì thấy vẻ vẽ từ tầng từ tầng. Chúng tôi nhớ hồi nhỏ mà chúng tôi lên chùa Pháp Bảo Mỹ Tho và nhìn thấy cái bản đồ về tam giới, chúng tôi thấy vui lắm, cảm thấy thích lắm, cảm thấy rất là, nghĩa là nếu mà mình vẽ cái, mình đem cái tấm tranh đó lượn về mà có ai vẽ mà mình đem mình treo ở chùa thì vui lắm. Nhưng mà thứ chỉ có một điểm mà chúng ta phải nói rằng dục giới, sắc giới thì cũng tạm đi, nhưng mà vô sắc giới mà nói rằng nó nằm ở trên, nó nằm ở dưới, nó nằm bên phải bên trái thì thực sự nó không đúng. Tại vì đó là vô sắc thì nó không thuộc về vật chất, không thuộc về vật chất thì nó không có ở trong một phương vị, nó không phải nó là ở chỗ này hình dung chỗ kia, tại vì nó là vô sắc, thì nó là vô sắc. Nhưng mà chúng ta vẽ là sao bây giờ? Nếu mà vô sắc á, mà chúng ta vẽ là không vẽ gì hết thì nó không thành, mà vẽ thì nó trật. Vẽ nào thì cũng phải trật trời, cũng không phải. Ở đây thứ gì, trong thời gian gần đây đó, có một cái khám phá của các nhà vật lý, nói rõ rồi, các nhà thiên văn, họ dựa trên một cái lý thuyết là đi tìm cái khởi điểm của vũ trụ qua cái phát xạ của những cái điện quang trong vũ trụ này. Chúng ta biết rằng ánh sáng thì nó bắt nguồn từ một điểm và từ chỗ đó nó đi, thì chúng ta phân ngược trở về thì chúng ta sẽ biết được là cái điểm đầu tiên mà gọi là cái Big Bang là cái điểm đầu tiên rồi nó bắt nguồn từ đâu. Nhưng mà cuối cùng thì người ta thấy nhận rằng những cái bức xạ, những cái ánh sáng mà tụi người quan học chúng ta biết trong vũ trụ này thì nó trải chạy muôn chiều, và thậm chí người ta còn nói rằng chỗ nào cũng có thể là cái thời điểm của Big Bang. Thì như vậy thưa quý vị, chúng ta hiểu được một sự việc là ở trên một thành phố mà chúng ta ở đó có hướng đây đông, đây hướng tây, đây hướng nam, đây hướng bắc, nhưng mà rồi ở thái không, khi mà nói thái không thì nó thì nó có trên, nó có dưới, có đông, có tây, có nam, có bắc. Chúng ta hiểu mọi chuyện ấy thì chúng ta hiểu là đông tây nam bắc, nhưng mà khi nói thái không thì nó đông tây nam bắc được. Cũng như chúng tôi có nói một lần là người Mỹ hay là người Anh đó, họ vẽ trái đất thì họ vẽ là Bắc bán cầu thì nằm ở trên, Nam bán cầu thì nằm ở dưới. Ví dụ như Mỹ, Anh thì nằm ở trên và Úc thì nằm ở dưới. Thật ra người Mỹ họ hay thường có cái dùng cái chuyện là Down Under là nằm tốt ở dưới. Khi mà trái đất nó tròn, mỗi một quốc gia, mỗi một cái cực vừa là bắt được vừa là nam, vừa là bắt bán cầu, nam bán cầu thì nó nằm ở một vị trí nào đó của cái cầu đó, thì bảo rằng có ai có trên có dưới thì thực sự thì không biết là có trên hay có dưới. Thành ra nếu quý vị sang bên Úc á, quý vị sẽ thấy một cái bản đồ mà người ta vẽ là người ta thấy ngược lại, nó vẽ ngược lại, phía trên là nước Úc, nằm ở dưới là nước Mỹ. Thì chúng ta nhìn cái hình ảnh nó hơi ngộ. Tại vì sao vậy? Chúng ta quen cái cách vẽ xưa nay đó là ở trên này là Bắc bán cầu thì châu Âu phần lớn, rồi Bắc Mỹ nằm ở trên, rồi Trung Quốc, Nhật Bản, miền Biển Đông nằm ở trên, rồi ở dưới thì dưới này thì chúng ta có như là Indonesia, chúng ta có Nam Mỹ, Ba Tây, Argentina, rồi có Úc là ở dưới. Thì cái trên phía dưới đó nó là do chúng ta vẽ qua cái bản đồ thôi, chứ thực sự nó không có giá trị gì về cái thực tại đó. Thực tại mà chúng ta nói trên nói dưới nó không có gì ở trên có dưới. Cái điều đó nó tương tự như là giáo lý bát nhã mà Phật giáo bất thiền mà thường đề cập đến vậy đó. Giờ mình nói thế nào nó cũng cần nói, nó không phải là cái này, nó cũng phải là cái kia. Thì ở đây khi mà ngài Navisara này nói là tại vì ngài biết rằng nhà vua là một người học Phật, nhà vua hiểu Phật pháp rồi, nhà vua có biết phạm thiên vô sắc không? Nó phạm thiên vô sắc ở đâu thì có sự đo đạc thế nào thì nó phạm thiên vô sắc thì đo đạc được. Đừng nói cái phạm thiên vô sắc nó cõi sắc giới mà nằm ở đâu trên cái bản đồ tam giới thì chúng ta biết ngã ở đâu nó cũng chặt hết. Do đó nó là một ví dụ rất là thú vị. Rồi bây giờ thưa quý vị, chúng ta cũng được nghe một cái ví dụ khác là khi mà nhà vua nói rằng đồng ý bây giờ mình hiểu hết đầy đủ hết tất cả những chuyện ích, nhưng mà nó có cái gì đó, nó có cái gì tương đối nào đó mà chúng ta có thể gọi là giả tá, hay là chúng ta có thể tạm mượn để mà chúng ta hiểu được sự việc không, thì ngày nay khi sáng nay thì ngài cho chúng ta biết là có thể hiểu được, có thể có được. Và ngài đã bắt đầu bằng một loạt thí dụ và chúng tôi cũng ngang đây để chúng tôi nói với quý Phật tử một điều như vậy là thật ra Phật pháp đó, đặc biệt là muốn ăn thì làm đó, ở một phương diện nào đó nó là một thứ khoa học tự nhiên. Chúng tôi gọi khoa học tự nhiên là cái ngôn ngữ ngày nay chúng ta học về bản chất của các pháp, cái trạng thái của các pháp ở trong cái đặc tính tự nhiên sau phát hóa bản thể. Và ở trong cái thế giới tự nhiên nó có nhiều điều mà nó lóc kéo thấy vậy, nhưng mà chúng ta phải có một cách nói chúng ta mới hiểu được. Thật ra vị nào mà học A Di Đà quý vị biết là các vị đã xài thí dụ rất là nhiều lắm, như là bây giờ quý vị nói chuyện với từ đầu đời siêu giải và A Di Đà thì đó cũng không thể nói mà không có thí dụ. Hay là quý vị nghe sư trưởng không thể nói mà không có thí dụ. Và ngày thực sự ngày xưa ngày nói rằng mình dạy A Di Đà hay là mình học A Di Đà, nhất là mình dạy A Di Đà mà không có thí dụ thì không làm được. Nó phải có thí dụ thì nó mượn cái này để nói cái kia, giống như người xưa bên Trung Hoa là nói là cái nhiều người muốn cái cung cái lá là sao thì mình tạm mượn cái cung cái lá nó giống giống như cung mượn cái này để mà nói cái kia thì ít nhất không hiểu toàn vẹn nhưng mà cũng sẽ hiểu được. Thì bây giờ ngài nên đây sẽ nói ngay dùng cái thí dụ đó là hoa sen. Thí dụ hoa sen nó có một cái đích tính mà có thể ví dụ như niết bàn, đó là sự không có quý nhiễm hay là vô nhiễm đối với phiền não. Cái đức tính này chúng ta sẽ nói là một cái đức tính rất là đẹp. Thì về đến này mình cũng có thể hiểu, và cũng có thể hiểu trong cuộc sống này. Ví dụ như quý vị là người không có thích bài bạc. Quý vị đi vào casino, người ta vào trong casino thì người ta tự nhiên cảm thấy cảm hứng phải đem tiền bạc ra để mà đánh bài. Còn như mà chúng ta không thích đánh bài bạc, một số Phật tử nào đó vô trong casino rồi bước ra thì còn không có cái gì, và không có cái tâm, nó không có hướng bận cái gì. Cái đó là một trạng thái mà chúng ta gọi là vô nhiễm. Hay hoặc giả là chúng ta là người tu tập có chánh niệm. Mình tu tập chánh niệm, gặp cái chuyện đó người ta rất là sân hận, người ta rất là sân hận, nhưng mà chúng ta gặp cái chuyện đó thì chúng ta nghĩ là ồ nó bình thường như vậy. Nó bình thường như vậy. Ví dụ như chúng tôi nói như vậy là đi phi trường đó, đi phi trường tỉnh hỏa thì người ta xét mình, lúc sau ngày thì đỡ hơn lúc trước. Ở Mỹ quý vị biết là người ta sợ không tặc lắm, người ta xét rất là kỹ tại những trạm security. Ngày xưa khi mà mới bắt đầu khủng bố mà họ gặp chư tăng mặc y thì đa phần là họ xét rất là kỹ, nhưng mà bây giờ lúc sau này thì họ có cái máy, nó gọi là body scanner là họ nhìn toàn bộ cơ thể của mình, thì mình vào trong đó mình đưa hai tay lên cái họ scan đó, thì từ từ họ mới xác nhận. Nhưng tôi thấy nó có cái chuyện như vậy là có những chuyện rất là khó chịu khi người ta xét mình. Tại vì sao? Con người mình nó quen được tôn trọng, con biết là con người mình quen được kính trọng, quen được tôn trọng. Bây giờ người ta xét mình nó cảm tưởng giống như là mình là kẻ bị nghi ngờ. Nhưng mà nếu mà có người nào đó mà suy nghĩ như vậy là giả sử như ở tại những cái trạm security, trạm kiểm soát, người ta không ai biết mình là ai hết mà họ xét không kỹ thì nguy hiểm quá. Mình lên mọi vai nó không an toàn. Rồi nếu mà những người đó họ xét càng kỹ đó, thì điều đó là mình càng nên cảm kích. Chứ tôi hãy nói cái gì thật tức là chưa bao giờ chúng tôi đi qua ngang chỗ security ở phía trường mà người ta xét chúng tôi, mà chúng tôi không chút phiền hà với những người đó. Một là chúng tôi đi nhiều qua những chỗ đó, và thứ hai là chúng tôi có quan niệm rất là rõ ràng là người ta xét về vấn đề an ninh chuyện rất tốt, mình chỉ nên hợp tác, người ta sẽ không nên phiền hà. Và những giờ phút đó thì chúng tôi không cảm thấy phiền, không có chút phiền gì hết. Nhưng mà cũng có những người rất là phiền, thậm chí là phiền dùng người ta nữa. Chúng tôi lấy ví dụ như có một lần chúng tôi đi với một vị thầy cũng lớn tuổi, và thầy đi ngang thầy bị họ xét cũng hơi kỹ, thầy bực mình, thầy nói mới buổi sáng sớm rồi gặp họ xét rồi bữa nay đi không có nghe. Nhưng mà rồi quay qua một chút xíu thì thầy thấy có một ông phi công của hãng máy bay thì cũng đi vào, và người ta cũng bắt ông cởi giày ra, rồi người ta cũng lấy máy ra vào trong người, rồi người ta cũng xét bằng tay người ta. Thì thầy thì rất là bực bội, thầy nói Mỹ nó ăn rồi nó làm việc tào lao, nếu mà phi công lái bay mà làm không đặt nữa thì còn cái gì nữa, tức là phi công á là không cần phải mang vũ khí mà phi công cũng có thể là cướp máy bay được. Chúng tôi lấy ví dụ như vậy. Và thầy thì bực mình dùng, thầy phiền não dùng cho phi công đó. Thì thưa quý vị, chúng tôi nói ở đây chúng quý vị thấy một điều rồi, hãy chúng ta nó tùy quan niệm của mình thôi. Nếu mình quan niệm mình thấy rằng mình rất là cảm kích cái sự kỹ lưỡng với những vị đó thì mình không có phiền não, mình vô đó mình đi ra không có phiền não, nó giống như cái hoa sen vậy đó, giờ nó không có bị nhiễm. Nhưng mà nếu mà mình một cách nhìn nào khác thì tự nhiên mình dính mình một kẹt vào cái mình phiền não. Có một số người trong chúng ta thưa quý vị rất là nhạy cảm với cái lời khen tiếng chê của người khác, hãy mình đúng chút xíu là mình cảm xúc liền. Nhưng mà có những người của chúng ta đó, thì những nhân cái chuyện đó cuộc đời nó là như vậy, có khen có chê thì thôi. Giờ mình làm Đức Phật nói là nói nhiều cũng bị chê, nói ít cũng bị chê, ở trên đời không ai không bị chê, mình nghĩ vậy thôi. Thì cái chuyện mà nó hãy mình dính vào chuyện đó, hãy mình bị chi phối với chuyện đó thì mình khổ, mà mình không bị chi phối thì mình không khổ. Cái chuyện mình chi phối hay không chi phối, nhiễm hay là vô nhiễm đó, thì nó cũng cho chúng ta một cái khái niệm niết bàn. Khái niệm niết bàn, cái khái niệm đó nó là một khái niệm rất là đẹp, và cái khái niệm đó là một khái niệm cho chúng ta tưởng tượng được một phần là chúng ta nên hiểu niết bàn như thế nào. Chúng ta phải nhận rằng ngài Nakasena này ngài cho chúng ta nhiều cái thí dụ rất là dễ thương, và ngài đi từ cái thí dụ về hoa sen, rồi ngài đi về cái thí dụ về nước. Nước có hai trạng thái là một là nước là mát, thí dụ như chúng ta nóng chúng ta tắm cho nó mát, hai là nước có cái trạng thái là làm cho chúng ta hết khát. Thì thứ gì niết bàn hay là cái sự không có phiền não làm tâm linh của chúng ta được mát mẻ, tâm linh sẽ mát mẻ. Chúng tôi không biết là quý Phật tử có bao giờ cảm nhận một chuyện này không, là mình tu tập, mình đọc kinh đó, mình thấy rằng cái ngày nào mình ít có phiền não, hay ngày nào mà mình buổi sáng mình sinh hoạt bình thường, thì mình cảm nhận được sự mát mẻ của ngày đó. Còn ngày nào mà mình sống mà mình có những cái sự hơn thua toan tính, rồi có những cái chuyện mà thị phi, rồi có những cái chuyện này chuyện kia đó, cái tâm mình nó nóng lại. Tâm mình nóng lại. Cái người tu tập đó, cái người tu tập đó là cái người có đủ cái sự nhạy cảm đối với cái nóng lại và cái mát mẻ của mình. Bởi vì Đức Phật ngày gọi tham sân si là chi lê xá, hay là phiền não. Ngay chữ phiền não nó nghĩa là cái gì đó, nó nung nấu, nó làm cho mình khổ lị, nó làm cho mình không có được an lạc, gọi là phiền não.
thì giữa cái phiền não và không phiền não thì chúng ta thấy rõ ràng là cái mát mẻ của cái không có phiền não. Quý Phật tử cứ để ý một điểm là nếu mà chúng ta buổi sáng sớm thức dậy, như quý vị sống ở Bắc Mỹ, sáng sớm thức dậy chúng ta chỉ nghe pháp rồi tụng kinh một hai giờ đồng hồ mà chúng ta chỉ nghĩ đến Phật pháp không, thì tâm của chúng ta nó mát, tâm của chúng ta nó an lạc. Thế thì ngày đó giờ đó mà chúng ta để ý đến chuyện thế sự, để ý đến chuyện thị phi, để ý đến chuyện hơn thua hay là lo toan việc này việc kia, mà chúng ta nghĩ để ý tâm sống trong pháp, tâm chúng ta mát mẻ. Thì cái mát mẻ này ví dụ giống như là nước có đặc tính là mát mẻ, những buổi trưa hè mà chúng ta tắm cầm mát mẻ, và nước cũng làm cho chúng ta hết khát. Dạ. Cái khát cái đó là cái gì làm cho chúng ta phải bị thôi thúc? Cái khát đó là cái sự khao khát, đó là cái gì làm cho chúng ta cảm thấy thiếu thốn? Cái sự khao khát đó, nó làm cho chúng ta ăn không ngon ngủ không yên, tại vì mình khao khát. Bây giờ cái gì mà nó làm cho mình giải đi cái cơn khát đó? Dạ. Chúng ta nhớ là thứ gì hồi mà còn nhỏ đó, thì mình rất là thích uống những nước ngọt. Cái gì mà ngọt như là cà phê hay là sữa hay là nước cam, nước ngọt, nhất là nước chay này đó, thì mình cảm thấy rằng đó là cái gì rất là đặc biệt. Nhưng mà khi mà mình lớn lên rồi, cái tuổi mà đó hay là mình đi nhiều, thành ra cái nước mà mình cảm thấy hạnh phúc nhất là nước lạnh, nước chay. Nước lạnh thì thực sự nó không có gì hết, giờ nước lạnh là nước lạnh thôi. Nhưng mà cái giải khác thì thực sự không có nước nào bằng nước lạnh hết. Ví dụ như mình đang đi dọc đường mà đang khát nước, mình có được ly nước uống, lúc đó cái nước lạnh thực sự nó rất là hạnh phúc. Thì cái chuyện mà giải khát á, chẳng những là hạ nhiệt mà giải khát, thì phải nói rằng nó là ví dụ tuyệt vời, nó là niết bàn. Dạ, niết bàn. Đời sống của chúng ta mà không có được những giây phút thanh lãng, tại vì nó bị sự khao khát. Đời sống của chúng ta không được an lạc là bởi vì chúng ta cảm thấy thiếu thốn. Đời sống của chúng ta giống như con lật đật là bởi vì chúng ta không có được cái tâm mình nó hòa nhập với hiện tại, sống trong hiện tại. Bây giờ có cái chất của pháp, có cái chất của thiện, có cái chất của an định, nó làm cho chúng ta vơi đi sự khao khát đó. Thì chúng ta phải nhìn nhận rằng hai cái đặc tính của nước, đặc tính là bụi mát, là mát dịu, và làm cho chúng ta thôi đi, giảm đi cái sự khao khát, chấm dứt sự khao khát đó, là hai cái cách đối rất là ví von và rất là đẹp từ niết bàn, và rất là đẹp từ niết bàn. Khi chúng ta sống và chúng ta tiêm nhiễm điều đó thì chúng ta thấy thực là tuyệt. Còn bây giờ thứ gì ngài Nagasena này cũng có cho chúng ta thêm một số cái ví dụ khác, và cái thuốc gọi là thuốc khử độc và thuốc giải độc. Thực sự thì nói thuốc giải độc thì chúng ta nghe nó hơi lớn chuyện, nhưng mà chúng ta nói là một cái phương lương dược, và phương lương dược tại vì thuốc hay nó cũng là một thứ để nó cứu chữa chất độc. Thì ngài Nagasena này có cách nói rất là đẹp. Thứ gì, sen có một đặc tính, nước có hai đặc tính, và lương dược thì có ba đặc tính. Là từ từ ngài nói tới ngài làm một cái loạt pháp số mà chúng ta thấy rất là thú vị. Phải nhận là trên phương diện mà trình bày thì cái ngôn ngữ của ngài, cái trình bày của ngài nó đưa chúng ta vào một cái thế giới rất là tuyệt vời của ngôn ngữ. Ngài nói những cái phương lương dược nó có ba cái đức tính. Cái đức tính thứ nhất á, nó là cái niềm, cái sự nương tựa hay là kỳ vọng của chúng sanh đang bị bệnh. Mình bị bệnh thì mình bệnh thì mình nghĩ đến thuốc. Khi nào mà chúng ta bệnh rồi thì chúng ta nghĩ cái gì, bệnh là chúng ta trông cậy vào thuốc thôi. Và thứ nữa đó là cái đặc tính của bệnh là làm chấm dứt căn bệnh, của phương lương dược là chấm dứt căn bệnh. Cái thuốc nó không phải chỉ là cái niềm hy vọng của bệnh nhân, mà nó còn chấm dứt được, nó điều trị được cái bệnh. Và đặc tính thứ ba của thuốc đó là nó cứu nguy cho mạng sống, nó không làm cho chúng ta phải đi vào cái chết. Thuốc đó làm cho chúng ta sống, mà nó không làm tới chết. Thì ngài nói rằng niết bàn là cái đời nương tựa, cái hy vọng của của chúng sinh đang bị hành hạ bởi phiền não. Về điểm này đó là chúng ta phải tu thì chúng ta mới tha thiết. Có rất là nhiều vị khi mà nhìn thấy những cái khổ não của sanh tử hay là bản thân mình bị khổ não thì mới mong cầu rằng mong cho mình được chứng niết bàn hay mong cho mình được giải thoát. Và cái gì giải thoát nó mới là cái nương tựa, cái cứu cánh giải thoát nó mới là một cái gì đó mà chúng ta thật sự tha thiết. Rồi niết bàn là chấm dứt được, là vô tắc được cái khổ luyện. Và đúng ra cái chữ niết bàn là có chữ nia vana, chữ nia là chấm dứt, chữ vana là khu rừng, nên là dẫn chúng ta ra khỏi cái khu rừng rậm hay là cái khổ nạn của sanh tử. Rồi niết bàn đem lại sự bất tỉnh, giống như cái phương lương dược á thì cứu được cái mạng sống, niết bàn mang lại sự bất tỉnh. Thì quý vị thấy là một cái ví dụ rất là đẹp về cái phương lương dược, những ví dụ cho niết bàn. Ngài Nagasena thì tiếp tục với bốn cái đức tính. Quý vị để ý thấy rằng cái ví dụ này đặc biệt lắm. Sen có một đức tính, ngứa có hai đức tính, lương dược có ba đức tính. Mà bây giờ ngài trở lại ví dụ về biển có bốn đức tính, biển cả có bốn đức tính. Bốn đức tính nào là biển cả? Là biển cả thì không có chứa xác chết. Dạ, biển cả không chứa xác chết. Cái gì mà biết về biển thì mới thấy, đặc biệt là thời Đức Phật còn đại thế, ngài đã nói rất là, bây giờ chúng ta phải nhìn nhận là biển cả mênh mông mà hãy có xác chết là nó đánh vào bờ. Dạ, cái đặc biệt của biển nó không chứa xác chết. Dạ, biển thì không có chứa xác chết. Và bởi vì biển không có chứa tử vi, tương tự như niết bàn thì niết bàn không có chấp nhận phiền não. Niết bàn là cái sự an lạc tuyệt đối. Một cái đặc tính khác của niết bàn đó là rộng lớn, không bị tràn ngập bởi tất cả dòng sông. Nước trong sông tuôn về biển cả nhưng không làm bị bệnh mà làm cho biển cả tràn đầy. Thì cũng vì đối với niết bàn, chúng ta có tu bao nhiêu chứng bao nhiêu thì cũng có nghĩa là vì vậy mà mình nói là niết bàn. Niết bàn chặt chỗ không còn chỗ nữa. Dạ, tại vì cái chuyện chứng đắc niết bàn đó nó phải là cái khái niệm về không gian. Và do vậy mình không nói bây giờ mình có một cái nước Mỹ rộng lớn như vậy cho di dân đến ở, mà di dân một năm mà vô phải gần 5 triệu, 10 triệu thì được. Nhưng mà di dân vào nhiều quá thì nước Mỹ sẽ bị tràn ngập. Hay là như Singapore nhỏ quá thì Singapore không thể cho di dân vô nhiều được. Nó là niết bàn, cảnh giới an lạc. Thì bởi vì nó không phải là một cái khái niệm về không gian. Do vì giống như biển cả đó, không bao giờ bị tràn ngập được bởi các con sông. Rồi niết bàn là cảnh giới của những bậc đại sĩ. Thì cũng tương tự như là biển cả đó, là cái cảnh giới của những sinh vật khổng lồ. Ngày hôm nay thì chúng ta biết rằng có những cái loài cá voi, có những cái loài bạch tuộc, có những cái loài thủy tộc, mà những thủy tộc nó lớn, dạ, lớn hơn tất cả những gì mà chúng ta tưởng tượng. Ví dụ như chúng ta nói một vật thể không phải là bằng chiếc xe bus mà có thể là cả trăm mét, dạ, và còn có thể lớn nhiều hơn nữa mà chúng ta không biết về biển cả. Thì chỉ có đại dương mênh mông đó là mới có thể cưu mang được những sinh vật to lớn như vậy. Thì những cái niết bàn là cảnh giới của tuệ giác và cảnh giới của chúng ta gọi là những bậc đại sĩ và đắc chứng niết bàn. Thì cũng đây cũng là một cái thí dụ rất là tuyệt vời, rất là diễm lệ khi mà chúng ta đề cập đến niết bàn. Rồi đến một đặc tính khác, và chúng ta nói đến đặc tính không chấp nhận tử thi là một. Chúng ta nói đến rộng lớn không bị tràn đầy là hai. Chúng ta nói niết bàn là cảnh giới của những bậc đại sĩ là ba. Rồi chúng ta nói đến niết bàn, nó biển cả. Ở trong biển cả có san hô, có những thứ mà muôn màu muôn sắc, những loài thủy tộc mà đầy màu sắc. Thì thứ gì khi mà nói Niết Bàn, thì chúng ta có thể nói rằng nhiều học giả đã là một thống kê về những từ ngữ liên quan đến Niết Bàn, thì chúng ta phải nói rằng Phật học có một cái dụng ngữ rất là phong phú để diễn tả. Ví dụ như là cảnh giới bất tử, cảnh giới vô phiền, cảnh giới an tịnh, tịch tịnh. Và từ cái ý niệm về Niết Bàn, chúng ta được nghe rất là nhiều, nhiều những cái khái niệm hết sức là đẹp đẽ. Amaru là cảnh giới bất tử chẳng hạn. Và bây giờ sau khi nói bốn về đặc tính của biển, để làm ví dụ khi nói về Niết Bàn, thì ngài Nagarjuna ngài lại thêm một bước nữa bằng cách nói về năm đặc tính của vật thể. Quý vị để ý rằng trong ví dụ của ngài trong các lớp lang đó, một như hoa sen, hoa sen một đặc tính, nước có hai đặc tính, rồi lương dược có ba đặc tính, biển cả bốn đặc tính, thì chúng ta nói vật thực và năm đặc tính. Cái này là chúng tôi phải nói đây là một cái chương mà rất là đẹp về văn, đẹp về nghĩa. Chúng ta phải văn về nghĩa, chúng ta nghe ngày thí dụ thế nào. Năm cái đặc tính của vật thực là vật thực duy trì sự sống, và thì Niết Bàn khi được chứng ngộ đó là chấm dứt già và chết. Rồi vật thực là tăng trưởng sức mạnh, thì chính cái sự chứng đắc Niết Bàn đó, và chính vì là sự đắc Niết Bàn đó là làm tăng trưởng và cái sức mạnh về thần thông của tất cả chúng sanh. Rồi Niết Bàn rồi vật thực làm cho người ta đẹp. Và ví dụ như quý vị thấy khi nào mình ăn uống và đầy đủ thì chúng ta không bị gầy ốm, không bị gầy cơm. Mình ăn uống đầy đủ đó thì nó nhiều sinh tố, nó làm da đẹp ra, móc dáng đẹp ra. Dĩ nhiên là được ăn quá mọc. Nhưng vật thực căn bản là cái đẹp của con người là gìn giữ, là được cho những sinh tố nó làm cho con người đẹp, bởi vì các vị bóng ngày nay phải dùng sinh tố rất là nhiều. Thì Niết Bàn làm cho cái đức hạnh của chúng sanh được đẹp. Và không có một cái bậc thánh nào mà chứng đắc Niết Bàn, mà trên đường đến Niết Bàn mà các vị đã thiếu những cái phẩm hạnh đẹp. Thành ra Niết Bàn giống như vật thực là làm cho chúng sanh đẹp. Rồi Niết Bàn vật thực là lắng dịu sự buồn bực của tất cả chúng sanh. Và về điểm này thì có nhiều khi ngài và thượng hội giác ngài nói như vậy, ngài nói rằng anh em huynh đệ mà thương nhau á, làm việc chung mà thương nhau thường là có cái ăn chung với nhau. Và ăn chung ví dụ mình có bữa ăn hay là mình ăn mình chia sẻ nhưng mà ăn thì làm cho nó vui vẻ, thì thật ra vật thực nó làm cho chúng ta bớt đi sự buồn bực. Thì Niết Bàn á làm cho chúng ta được lắng dịu và phiền não, lắng dịu phiền não không có những cái điểm mà làm cho chúng ta bị say. Rồi vật thực xua tan được cơn đói và sự yếu đuối của chúng ta. Khi mình đói là thì mình cảm thấy yếu ớt, mình cảm thấy lã người, thì vật thực là so với đi cái sự đối khổ đó, thì Niết Bàn và Niết Bàn là làm cho chúng sanh chứng ngộ Niết Bàn được đầy ắp, được sung mãn, được mãn, được chúng ta gọi là đạt đến chỗ viên giác, đạt đến chỗ viên mãn. Đó là năm cái đặc tính mà khi mà chúng ta nói về vật thực mà người dùng để thí dụ cho Niết Bàn. Bây giờ chúng ta có thấy một sự nhảy vọt, thưa quý vị. Dạ, nhảy vọt khi mà hồi nãy giờ chúng ta nói 1, 2, 3, 4, 5 rồi, bây giờ ngày thì sẽ nói ngày cũng còn nói từ lớp lan nữa, và từ 5 ngày nhảy lên 10, rồi 10 người mới nhảy trở lại 3 rồi 2. Và bây giờ nói về đặc tính của hư không. Dạ, ở đây chúng ta nói về cái sự giả tá thôi, tức là mượn cái này để nói cái kia. Và ở trong sự giả tá, cái sự tạm mượn nó cũng cho chúng ta một số cái khái niệm mà từ đó chúng ta sẽ hiểu được. Hư không thì có 10 đặc tính. Hư không là không bị sanh, không bị già, không bị chết, không có khó chế ngự, không sanh lên, không bị trộm cắp, không bị lệ thuộc, không bị là cái nơi di chuyển của loài chim, rồi không bị chướng ngại, không có nơi tận cùng. Thì Niết Bàn cũng tương tự như vậy. Niết Bàn là không bị sanh, không bị già, không bị chết,
không có sanh lên, không có chế ngự, không có bị trộm lấy đi, không bị lệ thuộc, là chống di chuyển của các bậc thánh, không bị chướng ngại, không có nơi tận cùng. Thì về những đặc tính này, chúng ta phải dành nhiều điều để chúng ta chiêm nghiệm. Nhưng mà phải nói rằng đây là một cách nói rất là khéo. Nói về thái không thì quả thật là hư không. Mặc dù mỗi ngày chúng ta ra, chúng ta nhìn bầu trời mênh mông, bữa nay thì mưa, mai thì nắng, bữa nay trời trong, mai có nhiều mây. Đôi khi chúng ta cũng đặt câu hỏi rằng hư không nó có những cái đặc điểm gì. Nhưng mà Ngài nói hư không thì không bị già, không bị sanh, không bị già, không bị bệnh, không chết, không có sanh lên, không có khó chế ngự, không bị trộm lấy đi, không bị lệ thuộc, là chỗ di chuyển của loài chim, không bị chướng ngại, không có nơi tận cùng. Thì quả thật là cho chúng ta một cái minh họa rất là thú vị về hư không, về một bầu trời, nói về thái không, nói về một cái gì mà nó không có bờ mé, nói về cái gì vô lượng. Vật chất nó đã là như vậy thì nói gì đến biết bạn. Và quả thật là những thí dụ đó nó đều có những khía cạnh mà chúng ta có thể dùng tạm mượn để chúng ta hiểu về chúng ta. Và thưa quý vị, bây giờ chúng ta bỏ đi cái thứ lớp về con số. Ngài trở lại, Ngài nói đến Ngọc Báo Mani. Ngọc Báo Mani là như là một cái thời bây giờ thì chúng ta hay nói đến những cái cát chứ. Chúng ta nói đến những cái máy móc mà chúng ta đặc biệt ưa thích. Thời xưa thì người ta hay nói đến Ngọc Nhĩ. Ngọc Nhĩ chúng ta là Ngọc Mani. Thì Ngài Đại Sư Đáng Ngài đưa ra ba cái đặc tính của Ngọc Mani. Là Ngọc Mani là làm thỏa nguyện cái điều ước muốn, tức là người dư ý. Dư ý tức là những gì mà chúng ta muốn thì đạt được. Đó là đặc tính thứ nhất. Thì Niết Bàn đó, nó có đặc tính làm cho chúng ta không chi cầu. Tại vì một người chứng Niết Bàn là đạt đến chủ cái chỗ chỗ không còn hy cầu nữa, không còn thiếu thốn nữa, để mà truy tìm một cái điều gì. Ngọc Mani thì làm cho người hoan hỷ, Ngọc Mani mang lại cái hạnh phúc, thì Niết Bàn mang lại cái sự an lạc tối thượng cho người chứng Niết Bàn. Ngọc Mani mang lại cái lợi ích ánh sáng. Bây giờ thì chúng ta có đèn điện, chúng ta có đèn pin. Ngày xưa họ nói có những cái viên ngọc gọi là minh châu. Minh châu thì Ngọc Mani, ngọc sáng, nó sẽ đem lại ánh sáng thì chúng ta ban đêm. Thì Niết Bàn, một vị chứng đắc được Niết Bàn thì vị đó có thể thấy được đi đó về. Vị chứng được Niết Bàn thì vị đó thấy rõ thế nào là sinh tử, thế nào là giải thoát, thế nào là bờ mê tính chất. Niết Bàn là mang lại ánh sáng. Rồi Ngài lấy ví dụ về trầm hương. Đây là ba đức tính của trầm hương. Có những loại trầm hương rất là hiếm quý, như là trầm hương đỏ, bị Niết Bàn là một sự hiếm quý. Thật ra thì một chúng sanh trong đời bị tiến ngộ Niết Bàn không phải dễ, là bởi vì chúng sanh có cái khuynh hướng lăn trôi trong sanh tử. Đến nỗi mà Đức Phật có lần này, Ngài nhìn chữ Tăng, Ngài nói rằng Ngài có tỳ kheo, chính vì không hiểu đâu là khổ, đâu là tập, đâu là diệt, đâu là đạo, mà Như Lai và các con đã luân hồi từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay. Thì quý vị thấy rằng cái sự chứng đắc Niết Bàn là hiếm hoi, chứ không phải là nó hiếm như một thứ trầm hương màu đỏ rất là quý. Cái mùi của trầm hương thì tuyệt vời, không thể sánh bằng. Thì Niết Bàn có những cái đặc tính về lời lạc, về hạnh phúc mà không thể so sánh với bất cứ gì hết. Giống như trầm hương có cái mùi mà khó có thể so sánh được bởi bất cứ mùi hương nào khác. Cái trầm hương mà chúng ta gọi là đàn kỳ, những cái thứ gỗ trầm mà quý thì được những người hiểu biết ca tụng, thì Niết Bàn được các bậc thánh ca tụng. Và đó là cái đặc tính của trầm hương, đem ví dụ cho Niết Bàn. Và Ngài còn đưa cái sự suy nghĩ của Vua Milinda.
vào trong cái một cái thức ăn cụ thể ở trong đời sống hàng ngày, đó là bơ lỏng. Và có ba cái đức tính nước ở trong bơ lỏng. Và thứ gì chúng tôi nghĩ rằng về cái ví dụ này, người Ấn Độ thì họ hiểu biết nhiều hơn chúng ta, nhưng người Âu Châu là tại vì họ thường dùng bơ, với nhiều khi chúng ta cũng có dùng cái loại bơ lỏng này. Dạ. Thì đại khái là nước ở trong bơ lỏng là nó làm cho bơ có được màu sắc, và nước trong bơ lỏng nó làm cho có cái hương thơm, và nước trong bơ lỏng nó làm cho có cái vị. Dạ. Ở đây thì chúng ta hiểu rằng cái bơ đó, mà nếu mà cái độ đặc độ loãng nó cũng cho cái vị mặn vị lạc khác nhau. Cái bơ mà nó trở thành một cái khối quấn cứng lại, cái mùi nó khác hơn là loãng. Cái bơ mà nếu mà không có nước vào thì cái màu nó khác đi. Thì chính vì có cái nước ở trong bơ đó, nó làm cho bơ nó có cái màu sắc khác, cái hương vị khác, cái hương khác và vị khác. Đó là ba đặc tính. Thì niết bàn cũng vậy. Và niết bàn cũng một cái vị về chứng đắc niết bàn. Chúng ta lấy ví dụ như là ông Cốc Cô Độc và Visakha, hay là các bậc thánh mà chứng đắc niết bàn, thì chính cái sự chứng đắc niết bàn cho dù đời sống cư sĩ thì cái đời sống của vị Tu Đà Quần là khác, và đời sống vị Tư Đà Hàm là khác, đời sống vị A La Hàm là khác, đời sống A La Hán là khác. Là vì sao? Vì đó thấy biết và chứng nhận niết bàn. Niết bàn có cái năng lực rất là nghĩa là thay đổi đời sống của một chúng sanh. Ở đây chúng ta nói là những bậc thánh nhân, là những bậc chính chúng, rồi ở trong đời kinh Phật là đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn, đệ tứ sa môn, thì làm đời sống các vị đời khác đi. Ngài Na Di Sa Lát này cũng nói rằng niết bàn ví dụ như đỉnh núi. Núi có năm cái đức tính, và đỉnh núi năm đức tính là đỉnh núi thì cao nhất đất, thì niết bàn là vô thượng. Và đỉnh núi là không dao động, thì niết bàn là cái cảnh giới bất động. Đỉnh núi là khó trèo, thì niết bàn không phải là dễ lên. Đỉnh núi là cái nơi mà các hạt giống không nảy mầm được, thì quá cao, thì niết bàn không phải là nơi mà phiền não có thể sanh khởi được. Nếu chị nào mà sống ở núi thì hay là đi núi, biết rồi, ở cái độ cao nào đó thì không có còn thảo mộc mà sinh dưỡng nữa. Đến núi thoát khỏi là khỏi cái sự nuông chiều hay ghét bỏ. Giờ bây giờ quá cao rồi, ở trên núi, ở trên đỉnh núi cao nhất thì nó không còn là mình phải tới như thế nào, thì niết bàn không còn là cái cảnh giới của cái sự thích hay không thích, hay là dính mắt hay không dính mắt nữa. Niết bàn người quên tên tất cả. Quý vị thấy ví dụ rất là đẹp, ví dụ rất là đẹp. Chúng tôi sẽ nói rằng cái ngôn phong của Ngài, cái ý niệm của Ngài ví dụ thì phải nhìn nhận là đây là một bài kinh rất là tuyệt vời khi mà chúng ta nói về niết bàn. Và Ngài Nagasena này đã rất là tán thán, và rất là tán thán ở Ngài Sư Lớn Vunida đã tán thán cái sự trình bày của Ngài Nagasena, mà Ngài chấp nhận rằng và nhờ vào những thí dụ đó mà nhà vua hoàn toàn hoan hỷ khi mà nghĩ đến niết bàn. Và chư tôn đức và thưa quý phật tử, hôm nay bài học hơi dài một chút, và chúng tôi đã nói cũng hơi dài, không phải là chúng tôi ham nói, nhưng mà tại vì chúng tôi nghĩ rằng chúng ta nên đi qua hết lời kinh này. Nên khi bây giờ đã là 9 giờ còn có 30 phút nữa, và 30 phút nữa là chúng ta kết thúc. 30 phút còn lại thì chúng ta đi vào phần thảo luận. Bây giờ thì chúng ta thấy có sự tòa pháp đăng ở trong room, chúng ta thấy có sự tòa tự siêu. Hôm nay chỉ có sự tòa pháp đăng và sự tòa tự siêu thôi, nhưng mà thật ra thì bây giờ của chúng ta không có nhiều, nên chỉ tuy rằng có 2 ngày nhưng mà cũng đủ để chúng ta có được một chương trình thảo luận đầy đủ. Trước hết xin được hỏi là sự tòa pháp đăng có nghe được không? Nếu sự tòa pháp đang ở trước máy thì cái tính sự tòa pháp đang mở đầu câu buổi thảo luận ngày hôm nay với câu thảo luận số 1. Dạ. thì tôi nói rằng là nhiều người đó họ nghĩ tới cái chuyện mà một bậc thánh như là tu đầu quần tư đà hàm a la hàm a la hán, đó là cái sự ban phong. Ví dụ mình tu đến cái mức độ nào đó thì chư Phật chư Bồ Tát thấy rằng mình như vậy thì mới cho mình đắc đạo chứng quả. Nhưng mà thật sự là khi mà chúng ta học ở trong kinh thì mình thấy rằng những cái quả vị đó là do cái sự trải nghiệm mình biết bằng, hay là do sự thấy và chứng biết bằng, thì sư tổ pháp răng có thể giải thích rằng tại sao cũng thấy và chứng biết bằng nhưng mà nó lại tạo ra bốn cái tầng cấp, mà đã tạo nên bốn cái hạng sa môn mà chúng ta được gọi là nhất nhị nhì đệ tam và đệ tứ sa môn như vậy. Xin trường hợp tăng khoa nghị giải rõ về điều này xin được.
Vậy thì vị đã đạt được cái pháp tối thượng đó là pháp tối thượng mà các bậc thánh đã đạt được, nên vì đã đạt trình tự những thánh vô lượng vượng từ đời hàng 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 hết. Nên khi mà Đức Phật đó thì ngày không chính cái pháp thánh này, ngày biết cái pháp thánh này là cái niết bàn tối thượng, cái sự an lạc tối thượng, cái sự diệt trừ tất cả những cái loạn lạc phiền não mà chúng ta nghe trong hay cái nghe thông tin về tập. Như vậy thì khi mà nói đến tứ thánh Sa Môn đó, thì vị này đạt được chính cái pháp thánh này. Nên nó khi mà cái tầng thánh thứ nhất của đạt được đó, là cái thánh đạo tu đồ quần, thánh quả tu đồ quần, thì những cái phiền não nó diệt trừ như vậy chúng tôi trình bày đó. Như vậy những gì thấy rằng khi mà đến những cái tầng thánh nó bị là tự mình chứng ngộ và các phiền não được loại bỏ từ trong tâm của mình, không còn phiền não nữa. Nên mình thường gì thấy nói về Đức Phật là như vậy, còn nói đến những cái vị mà như là sáng tạo chủ hay là một cái vị nào một cái cảnh giới nào mình đương tự, ví dụ mình nói là tâm người khỏi Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật Di Đà tiếp độ mình, thì vấn đề này nó không có trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy gì. Phật giáo Nguyên Thủy chỉ nói rằng khi là mình chứng đắc đạo, chứng đắc quả là mình tự chứng đắc Phật thánh, mà khi Phật đã chứng đắc nên mình sẽ thành Phật. Như vậy chứ không phải là do vì nó ban tặng thượng đế từ linh linh ai ban tặng, nó không có vấn đề đâu, mà tự mình chứng ngộ. Và khi tự mình chứng ngộ thì cái phiền não trong tâm mình tự loại bỏ, nên Đức Phật này pháp này là tự mình chứng ngộ, không tự mình chứng ngộ pháp đó có trong tâm của một kiện kiến thức, cái pháp đó là pháp định. Nên khi chúng ta nghe vậy thì chúng ta mới thấy rằng chúng ta thấy rằng Đức Phật mà nói về tứ tánh Sa Môn là chính được về chính được chính pháp này thánh này. Bây giờ tôi cũng trả thôi là trong thời tôi kinh cảm biết được chúng ta là
sao chúng tiền là tiền hợp đồng. Khi bạch thiền tổ thầy siêu thiền tổ có mặt ở trong máy không? Nếu thiền tổ thầy siêu nghe được xin kiến thức thiền tổ hoặc thì trả lời cho cô thở lực tiếp theo. Dạ, xin được hỏi thiền tổ thầy siêu thiền tổ có mặt ở trong máy không? Thưa thì vì như từ đầu từ siêu không nghe được ông giải thích từ đó từ siêu mà từ đầu từ siêu trong những cái pháp mà quán tưởng như là ở trong kinh Di Đà Đa có cái pháp quán tưởng người tịch tịnh, khi mình lại có những tích tịch tịnh có phải là mình quán tưởng người niết bàn không, và nếu một hành giả mà chưa chứng đắc niết bàn mà quán tưởng người tịch tịnh thì chúng ta có chúng ta nên quán tưởng như thế nào? Và xin kính thưa thầy tổ thực sự.
Thank you.
trong nguyên pháp tâm hiểu pháp rồi thì vị hành giả thường có thể chú ý thí dụ khi mà trong cuộc sống của vị hành giả nhận thức được cái gì nó thuộc về pháp vô vi, nó có sanh có diệt, bởi do có sự hiện hữu cho nên nó có sự sanh diệt biến đổi vô thường. Từ cái sự biến đổi vô thường sanh diệt đó, nó mới dẫn đến cái tình trạng là đục khác, là cái trạng thái khó chịu hay là khổ, khổ vô thường. Thì ở đây sau khi quán niệm gì cái thấy cảnh rồi thì hành giả còn rất khó tránh hả? Khi nào mà nếu bạn là cái pháp tịnh tịnh thì hiện hữu ngũ uẩn, tịnh tịnh ngũ uẩn làm cho ngũ uẩn không có, bởi vì hệ pháp vô vi có hiện hữu thì có vô thường. Nếu bạn không có vô thường vì tịnh tịnh được những pháp vô vi đó, rồi chúng ta quán thấy cái sự khổ ở đời do cái sự vô thường biến đổi nên dần dần đi đến chỗ hủy diệt khổ đau. Con người bị sầu muộn, bị đau khổ do cái đó, do cái sự vô thường. Mà nếu bạn tức là tịnh tịnh cái pháp vô vi đó nên không có, không có cái sự sự khổ. Nó tốt lại là khi mà chúng ta bị suy nghĩ như vậy hay là quá tưởng về cái đặc tính tịnh tịnh của những bạn, mặc dù mình chưa chính xác là quả như vậy, nhưng mà bằng cách thì chúng ta có thể so sánh để chúng ta hiểu. Một ví dụ như một người họ đang bị bệnh, họ có thể suy nghĩ cái cảm giác hết bệnh là như thế nào, hay là cảm giác không bị bệnh là nó hạnh phúc như thế nào, bằng cách là đem cái sự so sánh thấy người khác đi đứng nằm ngồi thoải mái với nét mặt tươi vui, không có nhăn nhó, không có than thở, thì như vậy người đó biết rằng à cái cảm thấy hết bệnh có nghĩa là không có cái chuyện bức rứt này khó chịu cho người gọi là cảm thấy hết bệnh. Thì ở đây những gì cái việc mà mình tu tập một suy nghĩ về nếu bạn luôn pháp tự tịnh của nếu bạn trong khi chúng ta chưa chứng đắc cái điều đó, chúng ta vẫn có thể làm được. Còn cái chuyện mà chứng đắc hay là một chuyện khác nữa, còn cái chuyện mà chúng ta suy nghĩ được là tính nếu bạn là pháp tự tịnh là tính cái cảm giác. Một người bây giờ họ còn đang nghèo khổ vì họ thất nghiệp không có tiền bạc, trong cái sự nghèo khổ đó họ vẫn có thể suy diễn đến cái cảm thấy hạnh phúc của một người giàu có như tiền bạc, bằng cách là có thể so sánh với người khác, so sánh giữa mình và người khác. Thì như vậy cái sự quán tưởng hay là suy nghĩ cái đặc tính thực tịnh của Niết Bàn thì ở đây là do cái sự so sánh mà thấy được. Khi nào mà các Phật tử chúng ta có thực hành rồi thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu và thấy được điều đó. Lúc nào quý vị bị buồn khổ lo âu sợ hãi, phải mệt nhọc với cái cuộc sống, mang lộn với cái tiết sinh nhai, lúc đó quý vị thấy khổ vô cùng, lúc đó quý vị nên suy nghĩ rằng khi nào mà tận tận được cái pháp vũ vi, tận tận được thân vũ vi không còn hiện hữu thế gian thì không có tình cảm lo buồn đau khổ như thế này, lúc đó là chúng ta gọi là suy niệm về cái đức tính tận tận của Niết Bàn. Thì trả lời câu hỏi của thượng đội đảng, chúng tôi xin thưa rằng là cái pháp quán tưởng tịch tịnh tức là quán cái tướng Niết Bàn và nếu quán tưởng cách nào thì ở đây tôi xin nói là quán tưởng một cách là chúng ta suy nghĩ so sánh, chúng ta so sánh giữa cái trạng thái hỏi hết bệnh là như thế nào thì chúng ta so sánh hiện tại bây giờ tôi đang bệnh nên khó chịu, khi nào mà không còn bệnh nữa thì đó là cái trạng thái bình phục, hãy không còn cái cảm giác bệnh nữa là cái trạng thái bình phục mà cách chúng ta so sánh được. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi đó như vậy. Và bây giờ cái tỉnh thượng tọa giáo đảm trở lại với phòng điều họp, rất vui là có giờ chót có thêm những pháp tính, có lẽ là một câu hỏi nữa cho đến pháp tính cuộc đời cũng đã hết giờ. Nam mô Bổn Thầy.
Sao thưa quý vị, từ đầu tới sau đây chúng tính là không biết là hôm nay đi Ấn Độ về tới chưa. Và đại đức tính có mặt ở trước mắt để trả lời cho cô thảo luận sau cùng. Dạ vâng. Đại đức tính khi đại đức tính đi qua các quốc gia Phật giáo đó thì chúng ta thấy người ta thường làm phước như là cái tăng hay là làm phước này phải phước khác với cái tâm mong cầu để lấy tiền thực sự an lạc, tìm được phước báo nhân thiên. Nhưng mà cũng có người làm phước nguyện chứng được Niết Bàn, làm phước thì chứng Niết Bàn. Thì theo đại đức Pháp Tính, làm phước thế nào đó là cái duyên để đến Niết Bàn, ghi khắc Niết Bàn, làm phước thế nào là cái duyên nó là ngăn ngại con đường đến Niết Bàn. Xin tỉnh đại đức Pháp Tính.
Alo, quý vị có nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy? Alo.
Dạ con cảm ơn chúng tôi nhất là con kính đảnh lễ đến sư phụ Trịnh Siêu chúng tôi nhất là chúng tôi có đăng đại đức ông Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng kính chào quý cô trung nữ cùng các vị thiện nam tín nữ kính bạch thượng tọa kính thưa đại chúng hiện giờ thì chúng tôi đang ở tại Thái Lan khi nghe thượng tọa hỏi về cái sự làm phước ở cả nước Phật giáo thì trong đó có Thái Lan. Thưa quý vị, hầu như chúng tôi thấy rằng là đối với những cái đất nước Phật giáo như là Thái Lan này, thì cái sự mà làm phước để bát hoặc là cúng dường hoặc là lo cho chùa nhà, lo cho chùa, lo cho cái ngôi tôn tam bảo thì hình như là tôi nghĩ rằng họ được huân tập một bạn được gia đình cũng như là ông bà ở trong gia tộc đã dạy từ hồi nhỏ rồi, ra cái sự làm phước của họ đó rất là mạnh, rất là mạnh, và như 5 giờ buổi sáng là chư tăng đi bát là đã họ đã có cơm, có canh, có những món này món kia vân vân để đặt bát cho chư tăng rồi. Thì theo chúng tôi nghĩ rằng họ cũng dậy từ hồi 4 giờ rưỡi hay là 5 giờ thì họ mới làm kịp. Thì đây là một cái sự tinh tấn của các vị Phật tử ở trong quốc gia như vậy. Có nghĩa là không phải tất cả những người này làm phước đều mong đạt được niết bàn. Tùy theo quý vị, ví dụ như chúng tôi thấy rằng là ở những ngày mà mình đi bát ở bên đây ấy, hoặc là thấy người ta vào chùa người ta cúng ấy, thì có người ví dụ như là đời sống của họ kinh tế nó thiếu thốn thì họ nguyện ở trong tương lai đừng có thiếu thốn về tài sản. Có người vì sắc đẹp hoặc là có người vì cái chuyện buồn gì đó đúng không, thì họ mong rằng ở trong tương lai họ đừng bị như vậy nữa. Có người, những người ở đây thì chúng tôi ở tại cái ngôi chùa rồi người ta vào đây để tiến người ta tạo những cái phước để người ta mong cầu phước báo nhân thiên cũng có. Phải nói là chúng tôi á hình như là thỉnh thoảng mới bắt gặp tại vì không biết là tại do chúng tôi không nghe được tiếng Thái hay là như thế nào, nhưng mà chúng tôi có những lần chúng tôi bắt gặp được là có những người Phật tử người ta khi mà người ta vừa cúng dường để bát xong rồi chư tăng tụng kinh phúc chúc một câu rất là ngắn chatta ro thamma quát thành thiết ai vũ hoàng nô sư căn bảo lăng, có nghĩa là chúc cho bốn chúc cái người thí chủ được bốn cái pháp đó đường rồi chúng ta ưa nghe. Thì chúng tôi thấy rằng cái người Phật tử đó mới chắp tay lại nguyện chư tăng buôn nhân. Chúng tôi nghe rằng cái người Phật tử đó nguyện cái câu mà y đăng vô nhân niết ba nát phát bát cha vô hô tứ hô tú thiền
Dạ, quý vị còn nghe không? Quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Alo? Dạ. Nếu cái người nào mà người ta
Chúa Phật tử rất là hoan hỷ là để Lý Pháp Tính có thể vào rừng riêng được sự tự giác đồng một chút, nhưng mà chỉ tăng mỗi vị góp phần một vài câu thì chúng ta có được một buổi pháp thoại đầy đủ. Bây giờ đã hết tiền rồi, thì sự sinh hoạt hôm nay của rừng Phật Pháp Bồ Đà Tha Ma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ sư đồ tử sư, mời lễ sư tổ đức thân chào toàn thể quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành. Cũng đi vào là nó mua cái
sao vậy? Ta thu lần thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng nguyên mẫn dạng dạy Phật Pháp hữu ích cho ta chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, cầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt tướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ.
Oh.
Trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Bút Thá Thanh Má xin phép được đóng rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả. Xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam Mô Bút Thá Dạ. Dạ, kính mạch sư, để con coi lại rồi. Một chút con đi em đến sư và sư. Con nhớ con sợ không được chắc. Dạ. Một chút xíu con đi em đến sư.
You're just too slow.